Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Celestino Migliore về vai trò của các giáo hội trong việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khoa học và đức tin không hề đối nghịch nhau. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, nhân dịp ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Alberto Cả, một trong những bậc thầy nổi tiếng của nền thần học kinh viện, Đức Thánh Cha nói rằng, giữa khoa học và đức tin vẫn luôn có tình bạn. Đức Thánh Cha mô tả Thánh Alberto Cả như một con người có cầu nguyện, khoa học và bác ái. Ngoài triết học và thần học, Thánh Nhân cũng rất quan tâm đến những bộ môn khác của thời đại ngày, như vật lý, hóa học, thiên văn và ngay cả sinh vật học. Đức Thánh Cha nói, Thánh Alberto cho chúng ta thấy rằng không hề có đối nghịch giữa đức tin và khoa học. Theo Đức Thánh Cha, không phải do ngẫu nhiên mà Thánh Nhân nghiên cứu khoa học. Thật vậy, Kinh Thánh nói với chúng ta về công cuộc tạo dựng, như ngôn ngữ đầu tiên, qua đó Thiên Chúa mặc khải một cái gì đó về Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến sách Khôn Ngoan. Theo Đức Thánh Cha, các hiện tượng thiên nhiên cũng giống như những sáng tác của một nghệ sĩ. Chúng cho chúng ta biết được tác giả của công cuộc tạo dựng. Tin Roma. Đức Thánh Cha ủy thác việc soạn thảo các bài suy niệm của buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường cổ Colosseum vào tối thứ Sáu tuần thánh cho Đức Hồng Y Camillo Ruini. Cũng như mọi năm, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi gẫm đàn thánh giá vào tối thứ Sáu tuần thánh năm nay. Đức Hồng Y Ruini năm nay 79 tuổi, đã từng là giám quản giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, và đã ba lần được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng giám mục Ý. Trong những năm gần đây, Đức Thánh Cha Benedicto đã ủy thác việc soạn thảo các bài suy niệm của buổi gẫm đàn thánh giá tối thứ Sáu tuần thánh cho hai người Ý và ba vị tổng giám mục Á Châu. Buổi gẫm đàn thánh giá tại Colosseum đã có từ thế kỷ thứ 18, dưới thời Đức Chúa Hoàng Benedicto thứ 14, nhân dịp năm thánh 1750. Đức Phaolô Đệ Lục đã lập lại truyền thống này vào năm 1964. Tin Vạc Xà Và. Một lần nữa, các đức giám mục Ba Lan lên tiếng chống lại việc cho thụ thai trong ống nghiệm. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, các đức giám mục Ba Lan chống lại phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Thông cáo được đưa ra trong khuôn khổ của cuộc tranh luận hiện nay tại Ba Lan về nhiều dự luật liên quan đến việc thụ thai trong ống nghiệm. Thông cáo khẳng định rằng, nghiêm cấm toàn diện phương pháp này là điều phù hợp với lập trường của giáo hội công giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ba Lan là một quốc gia với 90% dân số theo công giáo. Các đức giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng, giết hại và làm cho đông lạnh các bào thai, cũng như tuyển chọn chúng, là một hành động không thể chấp nhận được về phương diện luân lý. Theo các đức giám mục Ba Lan, nếu tại quốc hội không có đủ túc số để nghiêm cấm toàn diện phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, thì các dân biểu nào trung thành với giáo huấn của giáo hội cần phải tranh đấu để đưa ra những giải pháp nhằm giới hạn những khía cạnh nguy hại của các dự luật. Thụ thai trong ống nghiệm là một điều rất phổ biến tại Ba Lan và không bị luật pháp nghiêm cấm. Tháng 9 năm vừa qua, Hạ viện Ba Lan đã bác bỏ một dự luật nghiêm cấm hành động này. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Ba Lan hồi năm 1989, Giáo hội Công giáo đã tranh đấu để Quốc hội thông qua luật cấm phá thai. Tin San Salvador. Tổng thống Salvador lên tiếng xin lỗi về việc sát hại đức cha Oscar Romero. Hôm thứ Tư vừa qua, nhân dân quốc gia, Tổng thống Salvador, ông Mauricio Funes, đã xin lỗi vì vụ sát hại đức cha Oscar Romero, cố tổng giám mục thủ đô San Salvador cách đây 30 năm. Đức cha Romero đã bị một đơn vị bán quân sự cực hữu mệnh danh là các đội tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980, đang lúc dân thánh lễ tại nhà nguyện của một bệnh viện công giáo ở thủ đô. Tổng thống Funes đã cắt băng khai trương một bia tưởng niệm đức cố tổng giám mục tại phi trường San Salvador. Phát biểu trong buổi lễ, ông nói, với tư cách là Tổng thống Cộng hòa, tôi xin đại diện cho quốc gia Salvador để xin lỗi vì cuộc mưu sát cách đây 30 năm. Tổng thống Salvador nhấn mạnh rằng, đức cha Romero là nạn nhân của hành vi bạo động bất hợp pháp của một đội tử thần cực hữu. Chỉ 3 năm sau khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục San Salvador, đức cha Romero đã trở thành một trong những biểu tượng của sự đối kháng trước bạo quyền, nghèo đói và chế độ quân phiệt được thiết lập tại Salvador sau cuộc đảo chính năm 1979. Việc mưu sát đức cha Romero và nhiều cuộc mưu sát khác do quân đội và các nhóm bán quân sự chủ trương đã mở màn cho cuộc nội chiến tàn phá quốc gia Trung Mỹ này cho đến năm 1992. Tin Paris. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tổ chức đêm canh thức để tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô bị sát hại trên khắp thế giới. Được tổ chức tại nhà thờ Saint-Sulpice, quận 6 Paris, đêm canh thức quy tụ hàng ngàn người để lắng nghe chứng từ của các tín hữu Kitô từ nhiều nơi khác nhau. Đức cha Galette Bader, tổng giám mục Algérie, Bắc Phi, nói về cuộc sống khó khăn của những người trở lại Kitô giáo và những cáo buộc về chiêu mộ tín đồ nhắm vào các cộng đồng tin lành. Ông Joseph Fadel, một người Iraq mới trở lại Kitô giáo, kể lại cuộc hành trình của ông trong nhà tù và những hành vi bạo động ngay trong gia đình của ông sau khi ông trở lại. Đêm canh thức được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 là để vinh danh đức cha Oscar Romero. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hiện có khoảng 200 triệu tín hữu Kitô không thể tự do sống đức tin của mình, nhất là tại Iraq, Iran, Pakistan, Sudan, Bắc Hàn hay Nigeria. Theo Tòa Thánh, năm 2009 vừa qua, có 37 linh mục, tu sĩ và giáo dân thiện nguyện đã bị sát hại. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ được thành lập năm 1947. Hiện nay tổ chức này hiện diện tại 147 quốc gia. Tổ chức có 3 sứ mệnh, cầu nguyện cho giáo hội đang đau khổ, thông tin về tình trạng giáo hội trên thế giới và chia sẻ, nghĩa là trợ giúp tài chính cho những dự án được các đức giám mục địa phương phê chuẩn. Một cách cụ thể, tổ chức này giúp xây dựng và trùng tu các nhà thờ, tài trợ cho việc tu học của các chúng sinh, tu sinh và huấn luyện giới trẻ, cũng như cung cấp các phương tiện di chuyển trong công tác mục vụ. Tin Lima, Peru. Các đức giám mục Peru chỉ trích việc chính phủ phân phát viên thuốc có tác dụng phá thai. Hồi năm ngoái, Tòa Bảo Hiến Peru phán quyết rằng viên thuốc có tác dụng phá thai, thường được gọi là viên thuốc sáng hôm sau, không được phép bán hay phân phát vì tác dụng phá thai của nó. Tuy nhiên mới đây, chính phủ Peru lại cho phép phân phát loại thuốc này. Trong một tuyên ngôn mới đây, Ủy ban về Gia đình, Trẻ thơ và Sự sống của Hội đồng Giám mục Peru lên án hành động này của chính phủ. Tuyên ngôn cũng chỉ trích những nỗ lực của nhiều tổ chức được ngoại quốc tài trợ nhằm tranh đấu cho quyền được phá thai của phụ nữ. Tuyên ngôn của các đức giám mục Peru nói rằng, những nhóm này tranh đấu cho quyền lợi của ngoại quốc, chứ không phải của xứ sở. Các vị cảnh cáo rằng những nhóm này đang tìm cách thuyết phục dân chúng Peru rằng sát hại thai nhi là một hành động tân tiến. Sau khi cảnh cáo rằng xã hội không thể có một nền tảng vững chắc nếu hãm hại sự sống của những thành phần yếu kém nhất trong xã hội, Ủy ban Gia đình, Trẻ em và Sự sống của Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi người dân Peru hãy đứng về phía các thai nhi và cam kết bảo vệ chúng khỏi những tấn công không ngừng của những người muốn hủy hoại chúng bằng mọi giá. Tin Bắc Kinh. Thêm một linh mục nữa thuộc cho hội thầm lặng tại Trung Quốc bị bắt giữ. Theo hãng tin Asia News, hôm 19 tháng 3 vừa qua, một ngày sau khi cha John Baptist Luoweng được trả tự do sau 15 ngày bị giam giữ, cha Liu Mao Chung thuộc giáo hội Minh Đông tỉnh Fujian bị bắt giữ. Việc bắt giữ cha Liu trùng hợp với việc Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc nhóm họp tại Roma. Cha Liu và cha Luo thuộc một nhóm 7 linh mục không được chính quyền nhìn nhận. Cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 vừa qua, các nhóm linh mục này tổ chức hai trại giáo lý dành cho 300 sinh viên công giáo trong giáo phận. Theo ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc, những hoạt động như thế bị luật pháp nghiêm cấm nếu không được phép của chính phủ và hội công giáo ái quốc. Các lực lượng an ninh đã đột nhập vào nơi tổ chức trại và đe dọa các linh mục cũng như các sinh viên, đồng thời ra lệnh ngừng khóa học. Nhưng các linh mục vẫn tiếp tục khóa học. Một tháng sau, cha Luo bị bắt giữ. Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Asia News, cha Luo nói rằng ngài đã sẵn sàng vào tù. Vị linh mục tuyên bố rằng ngài không có gì để sợ và hãnh diện là một linh mục công giáo, sẵn sàng tuyên xưng đức tin bằng hành động. Cha nói, tôi rất sung sướng được làm chứng cho Chúa Kitô và theo gương của rất nhiều vị tử đạo. Phần lớn giáo dân trong giáo phận Minh Đông đều thuộc giáo hội thầm lặng. Với trên 50 linh mục, 96 nữ tu và 400 giảng viên giáo lý, người công giáo trong giáo phận này được tổ chức rất chặt chẽ. Ngoài đức cha Huang Su Chen, 86 tuổi, thuộc giáo hội thầm lặng, giáo phận Minh Đông còn có một vị giám mục khác, là đức cha Zhang Silu, thuộc giáo hội công khai. Một nguồn tin cho hãng tin Asia News biết, hiện có 10 linh mục thuộc giáo hội thầm lặng bị cầm tù hay lao động khổ sai. Phần lớn các giám mục thầm lặng không được thực thi chức vụ. Hiện có 3 vị đang bị giam giữ tại những nơi không ai biết rõ. Tin Pakistan. Các đức giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ trừng phạt những kẻ sát hại các tín hữu Kitô. Than phiền về việc hai tín hữu Kitô bị thiêu sống, các đức giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ nước này phải trừng phạt những kẻ sát hại các tín hữu Kitô. Trong một tuyên ngôn mới đây, đức cha Lawrence Sandanya, tổng giám mục Lahore, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan tuyên bố: "Chúng tôi lên án các hành động bạo động mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô. Ngài yêu cầu phải tôn trọng quyền của các tín hữu Kitô, nghĩa là được đối xử bình đẳng như mọi công dân khác." Đức cha Sandanya ca ngợi quyết định của Tổng thống Asif Ali Zardari nhằm thiết lập một đường dây nóng để các nhóm tôn giáo thiểu số có thể báo cáo lên văn phòng của ông các cuộc bách hại bạo động. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan ủng hộ sáng kiến trên đây, vì từ trước đến nay các tín hữu Kitô rất khó tiếp xúc với các cơ sở của chính quyền. Tin Beirut, Liban. Một người Hồi giáo đã tranh đấu để lễ truyền tin được trở thành lễ quốc khánh tại Liban. Lễ truyền tin ngày 25 tháng 3 đã được nhìn nhận là ngày quốc khánh tại Liban, và một trong những người đã tranh đấu để lễ này trở thành ngày quốc khánh là một người Hồi giáo. Ông Mohamed Nokari hiện đang giảng dạy tại phân khoa luật và Viện Nghiên cứu Hồi giáo và Kitô giáo học tại trường Đại học Saint Joseph ở Beirut, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng Đức Maria là người phụ nữ trọn hảo nhất tại thế này và muôn đời. Trong ngày lễ truyền tin, tất cả các văn phòng chính phủ, trường học và ngân hàng đều đóng cửa. Chính phủ cũng khuyến khích các cơ sở tư nhân nên đóng cửa. Ông Notkari là người rất tích cực tham gia vào cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Ông cho biết, từ trong đáy tâm hồn, ông luôn nghe có tiếng nói với ông rằng Đức Maria là người sẽ liên kết Hồi giáo và Kitô giáo lại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Celestino Migliore về vai trò của các giáo hội trong việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước hết chúng tôi xin được nhắc lại rằng, ngày 11 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến Ngoại giáo đoàn Cảnh Tòa Thánh nhân dịp chúc mừng năm mới 2010. Trong những văn chào mừng đại diện của 178 quốc gia có quan hệ ngoại giao trên cấp bậc đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine, Đức Thánh Cha đã đi từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính để đề cập tới các khía cạnh khác nhau của nghĩa vụ bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên, nạn buôn bán vũ khí, chiến tranh và sự gia tăng các chi phí quân sự, nạn nghèo đói và thiên tai, các vụ kỳ thị và bách hại tôn giáo. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng, việc chối bỏ Thiên Chúa không chỉ làm biến thái sự tự do của con người, nhưng còn tàn phá thiên nhiên nữa. Nhắc tới các khó khăn thế giới đã gặp phải trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu triệu tập tại Copenhagen vào tháng 12 năm 2009, Đức Thánh Cha cầu mong hai cuộc tái nhóm tại Bonn và tại thành phố Mexico năm 2010 này sẽ giúp đạt tới một hiệp định đương đầu với vấn đề thay đổi khí hậu một cách hữu hiệu. Theo Đức Thánh Cha, điều thích hợp là sự quan tâm và dấn thân bảo vệ môi sinh phải được phối hợp một cách có thứ tự trong toàn bộ các thách đố lớn đang được đề ra cho nhân loại, trong đó có việc bảo vệ sự sống con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết tự nhiên, vì con người là đại diện cho những gì cao quý nhất trong vũ trụ. Và trong các quyền căn bản của con người, cũng có quyền được có đầy đủ thực phẩm. Vì thế, việc bảo vệ thụ tạo thiên nhiên và môi sinh cũng bao hàm sự quản lý đúng đắn các tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia. Trước tiên là những nước có nền kinh tế kém may mắn, nhất là tại Phi Châu, nơi đang có nạn hao mòn đất đai màu mỡ, sa mạc lan tràn và ô nhiễm môi sinh, cũng như các xung đột vì tranh giành tài nguyên. Ngoài ra còn có những vùng có nền nông nghiệp gắn liền với việc sản xuất ma túy như Afghanistan và một vài nước Mỹ Latin. Sau đây là một số nhận định của Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc, về vai trò của các giáo hội trong việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên. Đức Tổng giám mục cho biết như sau. Đằng sau tất cả các chuyện đó, có lẽ có một điểm yếu và một điểm mạnh. Điểm yếu kém đó là sự kiện lần nữa không trả lời ngay cho một đe dọa thực sự và nguy hiểm, đặc biệt đối với các dân tộc dễ bị thương tích nhất, mà lại dời nó lại trong tương lai. Lý do là vì những người có trách nhiệm đưa ra các quyết định, như là tất cả mọi thành viên của cộng đồng kinh tế, kiếm cớ lẫn quẩn, bằng cách đặt để các lập trường kinh tế, chính trị năng lượng, mô thức phát triển, các đòi hỏi gắt gao hay các phương thức trợ giúp trước việc bảo vệ hành tinh này. Nhưng cũng có một điểm mạnh khích lệ, nếu chúng ta đặt vấn đề vào trong bối cảnh của nó. Sự cách biệt giữa đề nghị và việc thực hiện trên bình diện quốc tế thường được đặt trong thời gian 30 năm. Vấn đề môi sinh đã được đặt ra trong hội nghị tại Stockholm, Thụy Điển, năm 1972. Người ta đã bắt đầu nói tới các tài nguyên như gia tài chung của nhân loại. Điều này có nghĩa là không có một quyền tối thượng tuyệt đối, mà qua đó, một quốc gia có thể tùy tiện sử dụng các tài nguyên của mình như mình muốn. Thế rồi, trong hội nghị nhóm tại Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 1992, đã được chín mùi ý niệm về con người như là trung tâm của sự phát triển có thể chịu đựng được, cho tới nguyên tắc trách nhiệm chung và khác biệt. Tư tưởng xã hội của Hội Thánh tương ứng với làn sóng dài của sự phát triển liên đới. Khi nhìn danh sách các đề nghị, thì không phải chỉ có các đề nghị của các nước lâm nguy, nhưng người ta thấy có nhiều đề nghị tốt và có tính thuyết phục, nhưng quá tham lam để có thể được mọi nước chia sẻ, thiếu một nền tảng cho việc đồng ý liên quan tới khả thể thực hiện hay sự thích hợp đối với nhiều nước. Thường khi ngay giữa các quốc gia trực tiếp có liên lụy tới vấn đề cũng không có sự đồng thuận. các khó khăn trong việc chấp nhận và thực thi Hiệp định Kyoto cũng được viện dẫn bởi thái độ dè dặt này. Liên quan đến sự đóng góp của Liên Hiệp Quốc xét như là đại gia đình các quốc gia, thì đa phần không hoạt động tốt. Khi nhóm họp để thảo luận một vấn đề, một thách đố, một việc cấp thiết chung đối với tất cả mọi nước, các phái đoàn tham dự lên tiếng đại diện cho các lợi lộc quốc gia. Mặc dù với tất cả sự liêm chính và thiện chí, họ cũng không luôn luôn hòa hợp lợi lộc quốc gia với lợi ích chung. Đây là vấn đề con tim của từng cá nhân cũng như của xã hội, và con tim ấy chỉ trưởng thành nhờ qua sự hoán cải. Đây là điệp khúc được lặp đi lặp lại trong các tài liệu giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Mọi tiến trình cải tổ cơ cấu hay phương pháp làm việc đều phải dựa trên tiền đề này. Trả lời cho câu hỏi về việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen đã có được các đồng thuận tinh thần nào rồi? Và công việc do các giáo hội và các tổ chức có linh hướng tôn giáo đã thực hiện trong bao nhiêu năm qua, đã có sức nặng nào trong hội nghị này? Đức Tổng giám mục đã cho biết như sau. Sự huy động của các giáo hội và các tổ chức theo gợi hứng tôn giáo đã được ve vãn rất nhiều vì chúng là các cơ cấu có ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Các cuộc thương lượng trong các giai đoạn chuẩn bị hội nghị tập trung nơi các vấn đề kỹ thuật và tài chính, nơi việc giảm số lượng than khí thải vào không trung gây ra hiện tượng hâm nóng trái đất, nơi việc hạn chế nhiệt độ gia tăng trên toàn cầu, di chuyển các kỹ thuật và tài trợ cho các ngân quỹ thực hiện, và các khía cạnh kỹ thuật hơn. Một vài hiệp hội tôn giáo đã cung cấp các dữ kiện, các suy tư và đề nghị. Chúng được đánh giá cao và sử dụng bởi các phái đoàn của các chính quyền và các nhóm vùng miền. Nhưng các công việc của hội nghị đã không dành nhiều chỗ cho các đề tài nền tảng hơn, như các lý do, việc giáo dục và cộng tác của mọi tầng lớp xã hội dân sự vào việc bảo vệ thụ tạo môi sinh và thiên nhiên. Đó là những vấn đề đã được các tổ chức có nguồn hướng tôn giáo chú ý rất nhiều. Tuy chúng không được hội nghị lưu tâm, nhưng chắc chắn chúng sẽ lôi kéo sự chú ý và tham gia của dân chúng. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Vị thiên đàng. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sách ông Gióp thường được nhiều người xem như một câu chuyện có hậu. Trải qua bao nhiêu mất mát, khổ đau, cuối cùng nhờ lòng tin tưởng, ông Gióp đã được Thiên Chúa ân thưởng. Con cái và tài sản không những được hoàn trả, mà còn được hoàn trả gấp bội phần trước kia. Cuốn sách ghi lại rất tỉ mỉ tài sản ông có lại, với những con số chính xác như sau. 14.000 con cừu, 6.000 con lạc đà, 1.000 con lừa và thêm 10 đứa con. Thật ra, đó không phải là câu giải đáp mà ông Gióp đã chờ đợi. Phần thưởng đích thực mà ông có được chính là được diện kiến với Chúa, được Ngài đích thân hiện ra và mang lại câu giải đáp cho ông. Thiên Chúa như thể nói với ông như sau:
Này Dốt, người đã đau khổ thật đấy. Nhưng đau khổ ư? Ta có thể chữa trị một cách dễ dàng. Còn cái ư, súc vật ư? Với ta, tất cả những thứ ấy có ý nghĩa gì? Dĩ nhiên ta luôn muốn ngươi được hạnh phúc và giàu có. Nhưng này Dốt, ngươi phải hiểu rằng còn có một cái gì khác quan trọng hơn là của cải và hạnh phúc trên cõi đời này. Sứ điệp của sách ông Dốt chính là, nếu Thiên Chúa ẩn mặt và thinh lặng, Ngài có lý do của Ngài. Nếu chúng ta đòi hỏi Thiên Chúa phải luôn chứng tỏ tình yêu của Ngài bằng những biểu tỏ cụ thể, minh bạch và rõ ràng, chúng ta sẽ thất vọng về Ngài. Một niềm tin đích thực không hề lèo lái Thiên Chúa làm theo ý muốn của mình, mà trái lại luôn cố gắng hòa hợp với ý muốn của Ngài. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy không có bao nhiêu người đạo đức đã đòi hỏi Thiên Chúa phải giải thích về thái độ thinh lặng và ẩn giấu như ông Dốt. Phần đông đều đáp trả lại sự thinh lặng của Thiên Chúa cũng bằng một sự thinh lặng của chấp nhận và phó thác. Họ không hề đòi hỏi Thiên Chúa phải tỏ mình ra. Dù cho Thiên Chúa có thinh lặng và ẩn giấu, họ vẫn một mực tiếp tục tin tưởng. Tác giả của thư gửi giáo đoàn Do Thái, đoạn 11 viết rằng, những kẻ có đức tin vững mạnh chẳng bao giờ nhận được những điều đã được hứa cho họ. Họ chỉ thấy và đón nhận những điều ấy từ xa. Loài người chúng ta nhìn thế giới hữu hình như thế giới thực hữu, và xem thế giới vô hình như thế giới không thực hữu. Nhưng Kinh Thánh nhìn hoàn toàn ngược lại. Qua đức tin, thế giới vô hình ngày càng thành hình như thế giới thực hữu, và giúp chúng ta sống sao cho phải đạo trong thế giới hữu hình. Sống cho Thiên Chúa là đấng vô hình, chứ không phải sống cho loài người. Chúa Giê-xu đã không ngừng khuyên chúng ta sống như thế. Ngài không ngừng nói đến nước trời, tức những thực tại vô hình. Trong một lá thư gửi cho giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô khuyên nhủ các giáo dân đừng bao giờ thất vọng và ngã lòng. Ngài viết rằng, cho dẫu bề ngoài chúng ta như lãng phí mọi sự, nhưng bên trong chúng ta ngày càng được canh tân, bởi vì những gian nan chống qua đang chuẩn bị cho chúng ta vinh quang vĩnh cửu. Do đó thánh nhân khuyên chúng ta phải luôn dán chặt cái nhìn không phải vào thế giới hữu hình mà vào thế giới vô hình, bởi vì cái thấy được là cái tạm bợ, còn cái không thấy được mới là vĩnh cửu. Giữa không biết bao nhiêu gian truân thử thách, thánh nhân luôn nhìn vào thế giới vô hình và phần thưởng đang chờ đợi Ngài. Ông Dốt đã chịu nhiều thử thách và ông đã được phần thưởng ngay từ đời này. Đây không phải là niềm hy vọng của chúng ta. Phần thưởng Chúa dành cho ông Dốt ngay từ cuộc sống này không phải là điều chúng ta mong đợi, mà chỉ là một dấu chỉ về những gì sẽ đến trong cuộc sống mai hậu. Đó chỉ là một tín hiệu về cuộc sống mai hậu mà Chúa hứa cho chúng ta. Nhiều người xây dựng niềm tin của mình trên các phép lạ. Họ đòi hỏi Thiên Chúa phải làm phép lạ họ mới tin. Họ nghĩ rằng phép lạ sẽ đánh tan mọi nghi ngờ và thất vọng của họ về Thiên Chúa. Thật ra, phép lạ đã không bao giờ có tác dụng ấy. Thời Chúa Giê-xu, biết bao nhiêu người đã chứng kiến các phép lạ. Ngay cả phép lạ Ngài cho người chết đã 4 ngày được sống lại. Họ không những không tin mà còn tìm cách giết Chúa Giê-xu, và ngay cả kẻ Ngài làm cho sống lại. Phép lạ không đương nhiên làm phát sinh hay củng cố niềm tin, và niềm tin cũng chẳng đương nhiên làm phát sinh các phép lạ. cuộc sống của người có niềm tin không đương nhiên thịnh vượng hơn kẻ vô thần. Phép lạ chỉ là những tín hiệu, những biểu tỏ chỉ về tương lai. Đó là những món khai vị giúp cho con người khao khát và tìm kiếm những gì là trường cửu. Niềm hạnh phúc mà ông Job hưởng được trong lúc tuổi già chỉ là một chút hương vị của niềm vui bất tận bên kia cuộc sống này. Tin mừng ở cuối cuốn sách ông Job và tin mừng phục sinh ở cuối các sách tin mừng là những báo trước về tin mừng được mô tả ở cuối sách Khải Huyền. Không có bất cứ đau buồn mất mát nào trong cuộc sống hiện tại này có thể được bù đắp trong cuộc sống tại thế này. Sau thử thách, ông Job có lại gấp trăm những gì ông đã mất. Nhưng 10 đứa con mới cũng chẳng bù lại được, dù chỉ một đứa con mà ông đã mất trước đó. Không có lời nào có thể khỏa lấp được hoàn toàn sự ra đi của một người thân chúng ta. Cũng chẳng có lời hứa nào của Thiên Chúa được thực hiện hoàn toàn trên trần gian này. Các lưỡi gươm đã chẳng bao giờ được đúc thành cày cuốc hoàn toàn. Chiến tranh vẫn còn đó, sự chết vẫn mãi mãi còn đó. Sự dữ xem ra đang thắng thế. Nhưng Kinh Thánh luôn mời gọi chúng ta nhìn xuyên qua bức màn ảm đạm ấy của lịch sử và thấy được ánh sáng của vĩnh cửu khi Thiên Chúa sẽ lấp đầy trái đất bằng ánh sáng và sự thật. Trong bất cứ một cuộc tranh luận nào về đau khổ, thiên đàng cũng vẫn là tiếng nói cuối cùng. Đó là tiếng nói quan trọng nhất trong ngôn ngữ loài người. Chỉ có thiên đàng mới có thể giải quyết được vấn đề tại sao Thiên Chúa thinh lặng và ẩn giấu. Đối với một nông dân hay một người tị nạn, hai chữ thiên đàng gợi lên giấc mơ về một xứ sở mới, một chỗ an toàn, một sự đoàn tụ gia đình, một ngôi nhà với đầy đủ mọi sự. Một cách nào đó, chúng ta tất cả đều chia sẻ cùng một ước mơ. Thế giới này đầy dẫy những ô nhiễm, chiến tranh, tội ác, tham lam, và trong mỗi người chúng ta vẫn tồn tại một ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Nói như thi sĩ Lamartine của Pháp, chúng ta là những thiên thần sa đọa, luôn mơ nghĩ về trời cao. Chúng ta thấy được ước mơ ấy trong các phong trào bảo vệ môi sinh, phong trào hòa bình. Tất cả những vẻ đẹp và niềm vui chúng ta thấy được trong trần gian đều chỉ là một chút mùi hương thoảng của một loài hoa mà chúng ta không thể nào tìm thấy được. Đó là tiếng vọng lại của một bản nhạc chúng ta chưa bao giờ nghe. Đó là một chút tin tức đến từ một xứ sở chúng ta chưa bao giờ thăm viếng. Các ngôn sứ trong Cựu Ước khẳng định rằng những cảm nhận ấy không phải là ảo tưởng hoặc chỉ là những giấc mơ, mà là tiếng vọng lại từ một thế giới thực hữu chắc chắn sẽ đến. Chúng ta không biết rõ chi tiết về thế giới ấy. Chúng ta chỉ biết rằng Thiên Chúa, đấng hứa hẹn những điều đó, là đấng đáng tin tưởng. Khi chúng ta vào thiên đàng, chúng ta sẽ có được những gì chúng ta hằng khao khát. Trời đất luôn hoạt động theo chương trình của Thiên Chúa, một chương trình thường vượt quá trí hiểu và sự lý giải của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Nóng giận và xúc phạm, bài tập tha thứ. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bất kỳ suy nghĩ nào được khơi nguồn và tin tưởng đều có khả năng trở thành hiện thực. Napoleon Hill. Giả sử có ai đó trao cho bạn một cây viết mà bạn không thể thấy nó bao giờ, và có mực hay không? Có thể nó sẽ hết mực chỉ sau vài dòng chữ, mà cũng có thể để bạn viết nên một tác phẩm sống mãi. Bạn sẽ không thể nào biết thực chất cây viết như thế nào nếu bạn chưa thật sự bắt đầu. Và với quy tắc của cuộc chơi giả sử này, bạn phải đánh liều trong chọn lựa của mình, dù sự lựa chọn đó có thể dẫn đến kết quả sai lầm. Tác giả Anh Khang viết nên cuộc đời đã nói trên. Chủ đề nóng giận và xúc phạm, bài tập tha thứ, cho chúng ta thấy sự quan trọng của mạo hiểm trong vấn đề cảm xúc như thế nào. Nếu muốn tập tha thứ trong khi người khác nóng giận và đã xúc phạm tới phẩm giá mình, liệu tha thứ có đưa chúng ta tới bình an nội tâm hay không? Theo tác giả Ernestine, thì nóng giận thường đi đôi với xúc phạm. Khi chúng ta lựa chọn tha thứ, có thể đưa chúng ta tới kết quả sai lầm. Nhưng giả sử có ai đó trao cho ta một cây bút và bắt buộc bạn phải viết, thì bạn viết chữ tha thứ hay viết chữ oán thù? Kết quả của hai chữ trên sẽ đem lại những gì cho bạn, tha hay thù? Nóng giận thường được bộc phát ra ngoài, nhưng thực phạm ăn sâu vào nội tâm. Đôi khi chúng ta bị xúc phạm, nhưng chúng ta chọn không nổi nóng. Và cũng có lúc chúng ta chú tâm vào sự nóng giận, nhưng không để ý tới xúc phạm. Bất cứ cách nào chúng ta chọn để viết trong cuộc sống, chúng ta nên chọn viết về nóng giận kèm theo sự xúc phạm. Và cũng từ hai khía cạnh đó, chúng ta bắt đầu đi vào con đường tha thứ. Và để có thể, sau tiến trình làm hòa với mình và với người, chúng ta có thể để qua vấn đề đó, cho lòng mình được thanh thản, được bình an. Trong bài vũ khúc Hãy nhảy với mình của tác giả Loretta Ferrier, bà dạy những điều vũ cần được chú trọng từng bước một. Cách bóng bảy, bà muốn giúp chúng ta, ai chưa thể tha thứ, cần phải học từng bước một để có thể tha thứ, như khi bạn tập từng vũ điệu để trở nên vũ nữ điêu luyện. Bà tin rằng sự tha thứ rất quan trọng để giải quyết những nổi loạn trong tâm hồn mình. Khi chúng ta tha thứ thật tình, chúng ta được tự do. Vì thế, sự tha thứ cần cho mình, cũng như cho người được tha thứ, để đi tới mức độ có thể tha thứ. Trên hết, chúng ta phải cố gắng nhìn nhận sự đau khổ và nóng giận của mình. Sau đó, chúng ta đi tới quyết định là xóa bỏ hận thù, cho mình sự rạch ràng để chọn con đường khác. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang chuẩn bị xây dựng con đường mới để làm hòa với chính mình và với đối phương. Tuy nhiên sự tha thứ không phải là sự giải hòa. Chúng ta có thể tha thứ, nhưng đôi khi chúng ta không thể giải hòa ngay, vì có thể đương sự chưa muốn và chưa chuẩn bị sẵn sàng hoặc chưa đủ khả năng để được giải hòa. Nhưng với cá nhân chúng ta, một khi chúng ta chọn tha thứ, chúng ta sẽ cố gắng để không cho phép mình giữ lại những cảm xúc tiêu cực và bó chặt nó trong trái tim mình. Nếu chúng ta làm như thế, đương nhiên chúng ta chưa thực sự tha thứ, và chúng ta vẫn còn bị lệ thuộc vào cảm xúc tiêu cực. Sau đây là những bước dẫn tới sự tha thứ của bà Ferrier, hy vọng giúp chúng ta tiến theo con đường đó. Thứ nhất, ngày catharsis, những cảm xúc được bộc lộ và phơi bớt, bạn hãy hình dung bạn là người làm bạn đau khổ. Trong trường hợp, bạn hãy giáp mặt người đó hoặc viết cho họ một lá thư bằng bút mực. Bạn nhấn mạnh tất cả những gì bạn muốn nói, muốn nguyền rủa, xỉ vả với tất cả những uất ức. những ngôn từ mạnh bạn muốn dùng với người đó, nhưng tất cả là trong tưởng tượng. Mục đích cho bạn đỡ tức và được hả giận, bạn nên bộc lộ hết mọi cảm xúc tiêu cực và những giọt nước mắt cay đắng. Bạn không nên giữ lại bất cứ tiêu cực gì trong lòng, cho tới khi bạn được vơi sầu với những cái tưởng tượng vừa qua. Ngày thứ hai là ngày toxification, ngày giải độc. Bạn tìm lại lá thư bạn đã viết hôm trước và đọc lại. Bạn thay thế vào bằng những ngôn từ nhanh hơn, mạnh hơn nữa, như nguyền rủa, thóa mạ, vân vân. Mục đích của ngày này là làm cho sự nổi giận của bạn tăng lên tột độ. Nếu bạn muốn viết thêm, bạn nên viết cho tới khi bạn hạ cơn giận, từ đáy tâm hồn. Sau đó, bạn gấp tờ thư và cất đi một chỗ khác. Ngày thứ ba là ngày surrender, ngày đầu hàng. Bạn nên tìm một nơi thanh vắng, đào một lỗ nhỏ nơi đó, bạn có thể đọc lại lá thư và đốt hoàn toàn cùng với những cảm xúc tiêu cực, nóng giận, hằn thù. Tất cả sẽ được đốt với lá thư đã viết sẵn. Bạn xin ơn trên giúp bạn để đốt cháy, chôn vùi tất cả những tiêu cực trong rĩ váng và xin Thiên Chúa chứng giám cho sự quyết định này. Bạn xin tha thứ cho người đã xúc phạm tới bạn và đồng thời cũng xin được tha thứ. Bạn sẽ bắt đầu từ lúc đó làm hòa với Chúa và với những người chung quanh. Ngày thứ bốn và ngày thứ năm, ngày chờ đợi. Bạn cho phép mình chờ đợi trong hai ngày để xem cường độ của nóng giận và cảm xúc bị xúc phạm như thế nào đã dịu xuống chưa. Nếu bạn chưa được thỏa mãn và bạn vẫn còn nhức nhối, bạn nên lặp lại từ đầu, cho tới khi những cảm xúc đó được qua hẳn. Ngày thứ sáu, ngày nhìn cách khách quan để có thể hiểu được sự kiện đã xảy ra. Bạn hãy tưởng tượng gặp lại đương sự, người đã làm bạn nổi giận và xúc phạm lên bạn. Lần này bạn không còn những tư tưởng và cảm xúc tiêu cực nữa, mà chỉ để giúp bạn nhìn sự kiện cách khách quan hơn. Bạn có thể nói với họ về cảm xúc vừa qua và chia sẻ với họ cách chân tình hơn, mong hiểu và làm hòa với họ. Khi chúng ta có thể nhìn mọi việc cách khách quan và hiểu theo khía cạnh của đương sự, lúc đó chúng ta có thể nói được rằng mình hoàn toàn tha thứ, và giả như trong tương lai mình gặp lại hay được nhắc lại, bạn có thể nói với mình như sau: với tôi cái đó không còn quan trọng nữa, tôi đã quên rồi. Thứ bảy, làm hòa. Vấn đề làm hòa cần có thời gian. Nếu bạn đã làm tất cả và đã tha thứ tất cả, bạn an tâm và Chúa sẽ chúc lành cho bạn. Điều quan trọng là bạn gửi tới đương sự những dấu chỉ tích cực và tha thứ. Nếu họ chưa sẵn sàng, thì bạn cầu nguyện cho họ và hy vọng một ngày kia họ sẽ hiểu và làm hòa với bạn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu bụi trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn không vội bon chen đang mê xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say thơ yêu thương.
Kính thưa quý vị,
Các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Tình yêu đích thực như sau. Ở một vùng rừng núi trùng điệp phía Bắc, từ rất xa người ta đã có thể nhìn thấy một ngọn núi dựng đứng cao ngất. Trên ngọn núi phần lớn thời gian trong năm đều là màu trắng của tuyết phủ. Xưa nay chưa từng có ai đặt chân lên đó. Quanh dưới chân núi là vài ngôi làng nhỏ, mọi người sinh sống an bình và giản dị. Năm ấy ở đó có một cô gái đến tuổi dậy thì, xinh đẹp lắm. Vào lễ hội xuân, người người lại tập trung rất đông trên những tràng cỏ bằng phẳng, rộng lớn, tham gia vào các trò chơi truyền thống. Đám thanh niên như không còn vô tư như mọi năm. Ai ai cũng muốn được cô gái để ý và tìm cách lấy lòng cô gái. Cô gái đi đến đâu, sự quan tâm của đám thanh niên như đi về phía đó. Rồi tự nhiên, một vòng tròn lớn hình thành. Cô gái ngồi giữa thảm cỏ. Mọi người ngồi vây xung quanh. Vãn chuyện phím, cô gái đưa tay chỉ lên đỉnh núi cao chót vót và nói. Ông nội em vẫn bảo trên đó có một thứ hoa rất đẹp, em rất tin là thế, và muốn được cầm mà chiêm ngưỡng bông hoa ấy. Bọn con trai làng nhao nhao lên cười. Em ơi, cụ nói cho vui đấy, trên đỉnh núi chỉ có tuyết thế kia thì làm gì có hoa nào sống nổi. Nhiều người trong bọn anh đây còn đẹp hơn hoa, sao em không sở hữu đi? Trong đám đông ấy, chỉ có ba thanh niên là ngồi yên lặng ngắm cô gái và ngẫm nghĩ những gì cô ta nói. Họ lặng lặng đi về nhà và làm theo cách của mình. Người thứ nhất kể lại chuyện đó với mẹ mình. Anh vốn được yêu chiều từ nhỏ. Truyền thống từ trước đến nay, dân bản ai ai cũng coi hoa mai là đẹp nhất rồi, và với sự khéo léo của mình, bà mẹ đã làm những bông hoa mai thật tuyệt vời từ những miếng lụa hảo hạng rồi đưa cho con trai. Người thứ hai đi sâu vào rừng. Mất rất lâu thời gian, anh ta mới tìm được một loại hoa rừng tím biếc, hơi ánh hồng, trông mong manh nhưng tươi tắn rất lâu. Từ trước tới nay, có lẽ chả ai thấy bao giờ. Anh ta rất ưng ý, bứng lấy và mang về. Người thứ ba đi đến chân ngọn núi cao chót ngót đó và nhìn lên. Vách núi cao, trơn, lởm chởm đá tai mèo. Hít mạnh vào lồng ngực những luồng không khí trong lành và lạnh hơi nước. Anh trèo lên với đôi chân và cánh tay vững chắc của mình. Anh lên đến đỉnh núi, gió buốt quất vào da thịt. Nhưng anh không thấy có một loài hoa nào cả, chỉ có mấy cây cỏ lóc phóc, băng tuyết đã phủ kín trên thân. Anh quỳ xuống, rút con dao mang theo, đánh lên một cây cỏ, dùng mũi dao chạm lên những mảng băng bám chặt trên đó, tạo nên những đường nét mới. Anh đã có một bông hoa tuyết long lanh, kỳ diệu. Ba chàng thanh niên đến nhà nàng cùng một lúc vào gần trưa hôm sau. Trong lòng mỗi người đập rộn lên tình cảm lạ thường. Chàng thứ nhất tự tin, chàng thứ hai hoan hỷ, chàng thứ ba thấy hạnh phúc. Cô gái ra đón họ trên bục cửa, đối diện là ba chàng trai. Mắt cô người sáng lên, chạy đến bên người thứ ba, đón trên tay chàng bông hoa tuyết kỳ diệu, thốt lên những lời ca ngợi vẻ đẹp của bông hoa và cảm phục chàng trai. Bông hoa tuyết tan dần, nhỏ thành những giọt nước rơi xuống dần để lộ ra thân sơ xác của cây cỏ. Cô gái buông tay để cho cây cỏ rớt xuống đất và ôm lấy chàng trai của mình mà thốt lên rằng, anh là người đàn ông tuyệt vời của em yêu anh. Họ không để ý đến hai chàng trai kia đã vứt lại bông hoa của mình trên đất. Họ đã lầm bầm gì đó, rồi bỏ về. gió thổi làm bay đi những thứ mà cả ba người đã mang đến, chỉ còn lại hai người bên nhau. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Maxim Gorky đã nói về tình yêu như sau. Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra là dành cho tình yêu. Rõ ràng, không ai trong chúng ta sống được nếu không có tình yêu. Con người không chỉ chết vì đói khát lương thực mà còn chết vì thiếu thốn tình thương nữa. Tuy nhiên, tình yêu thương của con người dành cho nhau được diễn tả dưới nhiều hình thức và việc chân nhận ra giá trị của một tình yêu đích thực vẫn không là điều đơn giản. Người ta dễ dàng cảm nhận tình yêu như vẻ đẹp của những bông hoa do anh chàng thứ nhất mang lại cho cô gái. Những bông hoa đẹp lộng lẫy, cân đối trong từng đường nét, sắc màu hoàn chỉnh. Nhưng đó chỉ là những bông hoa mai được làm từ lụa. Tình yêu thế gian giống như những bông hoa giả, làm thỏa mãn thị giác con người. Nó cũng đem lại cho chúng ta những sự sung sướng, hài lòng nhất định, nhưng không hề mang lại hương thơm, một đặc tính chỉ có nơi những bông hoa thật. Cũng như những hy sinh quên mình cũng chỉ có ở những tình yêu chân thật. Có những tình yêu giống như giò lan rừng mà anh chàng thứ hai bứng mang về. Hoa rất đẹp nhưng lại mong manh về tuổi thọ vì nó không được vun trồng do chính công sức của chàng trai. Cũng vậy, thế gian này có thể mang lại cho chúng ta nhiều sự sung túc của đời sống vật chất. Nhưng tất cả là hư vô, là chóng qua, như chính vẻ đẹp mong manh của loài hoa tím biếc kia vậy. Và chàng trai cuối cùng, tuy chỉ đem về một cành hoa tuyết, và khi những giọt nước mắt cô gái nhỏ xuống, tuyết tan đi, chỉ còn lại cây cỏ khô xơ xác. Nhưng đó mới chính là tình yêu mà cô gái chờ đợi, vì cọng cỏ khô tuy xơ xác, xấu xí. Nhưng để có nó, chàng trai đã phải chịu biết bao gian khó, đau đớn và rét mướt. Đó mới chính là tình yêu đích thực. Yêu là hy sinh chính bản thân mình cho người mình yêu, chứ không phải hy sinh những vật thể ngoài mình. Tình yêu của Thiên Chúa không đem lại cho chúng ta những quyền lợi vật chất, không thỏa mãn những hưởng thụ của cuộc sống trần gian, cũng không chứa đựng dưới những hình thức tươi đẹp, sang trọng. Nhưng đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa chính là cây thập giá sần sùi, nguồn ơn cứu độ được tuôn đổ từ cây thập giá đó, vì đó là nơi treo cái chết đầy ô nhục và đau thương của chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình vì yêu thương chúng con. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống mình vì người mình yêu. Vâng, chúng con tha thiết tạ ơn tình yêu đích thực mà Ngài đã mang lại cho chúng con, và xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng để đền đáp phần nào tình yêu vô lượng, vô biên của Ngài. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la dịu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người hương soi lối, với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tủi sầu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức mộng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy đứng dậy đi, hãy đứng dậy đi để cho tâm hồn không vội. Con trên giữa đời đam mê xa rời, hồi nay hết rồi hãy về với Chúa bao dung cho lòng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.